Tối hôm nay cha cũng đã cho chúng con về đây và chúng con hòa đồng với dân tộc đất nước này để chúng con dâng lời tạ ơn cha. Xin cha thương xót ở cùng và cho chúng con thấy được những phước hạnh mà cha đã ban cho đất nước này, trong đó có chúng con cũng được dự phần vào. Xin cha thương xót ở cùng trong buổi lễ tạ ơn năm nay, cho chúng con những ước nguyện gì xin cha cũng thương xót ban phước cho. Đặc biệt buổi tối hôm nay chúng con có tất cả tăng tín hữu đến đây qua sứ điệp của cha trong buổi tối hôm nay. Để cho chúng con thấy được ý nghĩa của mùa lễ tạ ơn năm nay, con tạ ơn cha vô cùng. Và con cúi đầu thành tâm cầu nguyện danh danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Có một cái người sinh viên mới vừa ra trường làm được cái công việc rất là lương rất là cao. Và khi làm ra trường lương cao thì anh ta bắt đầu mua chiếc xe rất là đẹp, rất là đắt tiền nữa. Vừa chạy để hưởng cái vui của cái mùi xe mới, hưởng cái thú vui mà mình được lần đầu tiên mua được cái xe đắt tiền như thế này. Và đang nghêu ngao hát theo cái điệu nhạc mà nghe trong radio thì bỗng đùng một cái, một người tông phía sau tông tới. Anh ta giận quá và thắng xe lại. Và coi thử điều gì xảy ra thì cái người đó dừng lại xong, cái người tông phía sau bỏ chạy mất tiêu. Vì hôm nay có người chạy lên nói: mục sư ơi, vừa chạy ra khỏi nhà trên đường tới nhà thờ, đang lái cẩn thận tới đèn đỏ, vừa dừng lại đung một cái, một cái xe nó chạy tông phía sau, và xe hai anh chị mới vừa mua. Tiếc quá. Hỏi cái sao không? Nói cảm Chúa, chạy chạy chút xíu thôi không sao, nhưng mà tay chân cũng không sao, người ngợm cũng không sao. Nhưng mà cái chàng sinh viên kia là khác. Anh ta xuống bắt đầu gọi cảnh sát tới, report cảnh sát: ông thấy chưa, police, cái xe tôi mới vừa mua rất là đẹp, rất là tốn tiền, và cái thằng kia nó tông tôi, nó bỏ chạy mất tiêu. Cái người cảnh sát tới làm report rồi hỏi: còn cái gì nữa không anh, còn cái gì nữa không? Thì anh ngó lại, ô, nó bị trầy hết cả bên hông này. Rồi cảnh sát kia xuống: rồi còn gì nữa không? Anh ngó tới cái gương chiếu hậu sát bên tay lái là anh ngồi bị bay mất tiêu. Ô, nó lại gãi mất tiêu cái gương chiếu hậu của tôi nữa. Cái gương chiếu hậu này mà thay rất là nhiều tiền. Rồi police kia xuống rồi hỏi: anh còn sao nữa không? Cái gì để report nữa không? Cái anh ấy: chắc là đủ rồi đó. Cái bác thì lúc đó người cảnh sát mới nói: anh ngó cái tay của anh, tại vì người cảnh sát thấy cái tay của anh đang bị lòi cái khúc xương này ra, tại khi anh lái xe anh gác trên cửa, máu đang chảy xuống. Nhưng mà lúc đó anh ngó xuống cái tay, ô, cái đồng hồ của tôi mới vừa mua rất là đắt tiền, hơn 150.000, mất tiêu luôn rồi. Police kia xuống: rồi còn cái gì nữa không? Nó: dạ đủ rồi. Nó: còn cái tay anh kia, anh ngó đúng thì cái tay, cái xương đã lòi ra, cái cùi chỏ. Ô, cái xương, cái tay của tôi. Bây giờ anh mới nhớ là cái tay của mình đang bị đau. Có nhiều khi trong cuộc đời của chúng ta, lắm lúc chúng ta vui mừng tạ ơn vì cớ chúng ta có sức khỏe, có công ăn việc làm, cuộc sống thịnh vượng, gia đình êm ấm, con cái vâng lời, thành công trong cuộc sống. Chúng ta dễ dàng để chúng ta nói rằng cảm ơn. Và không biết là chúng ta cảm ơn ai. Tối hôm nay anh Hùng chị Tuyền lên, tôi nói thôi cảm ơn Chúa, tại vì anh chị bị mớp chút xíu phía sau đuôi thôi. Tại vì khi mình đi mua xe anh chị, tôi thấy anh chị cưng xe vô cùng. Tôi nhớ là cái ngày mà dẫn anh chị ra chỗ mua xe, cưng xe là kiếm đồ đậy rồi. Tôi nói là cái xe không có hột bụi nào đậu hết cả. Thì cưng lắm, nhưng mà cái gì nó cũng đến thì nó đến. Anh chị bị cái accident tối hôm nay, nhưng mà cảm ơn Chúa là tay chân anh chị không có bị giống như cái người kia, phải không? Coi là anh không coi kỹ chưa? Kỹ rồi. Có những khi chúng ta tạ ơn Chúa dễ dàng khi thịnh vượng, nhưng mà có khi chúng ta gặp hoạn nạn có cảm ơn được không quý vị? Không. Người ta nói đến ngày lễ tạ ơn thường hình dung đến hai điều. Điều thứ nhất là cái con gà tây. Tại đến nước Mỹ, nghe nói lễ tạ ơn là cái lễ cái con gà tây. Thực sự lễ tạ ơn cái ý nghĩa nó không phải là con gà tây. Con gà tây và trái bí rợ mà chúng ta thấy hình ảnh là những trái bí ngô, thì là những thức ăn mà giúp cho những người di dân đầu tiên họ đến xứ sở này và họ có lương thực để họ sống mỗi ngày. Biểu tượng gà tây nói đến cái lễ tạ ơn thì nó cũng chưa đầy đủ nếu chúng ta chưa nói đến lý do nào và vì sao chúng ta phải tạ ơn. Và chúng ta tạ ơn ai? Cái đó là cái quan trọng nữa. Tôi nhớ những mấy chục năm về trước, khi mà mới qua Mỹ nghe nhiều người nói thi quốc tịch. Thì tôi hứa trong lòng tôi không bao giờ tôi thi quốc tịch, tại tôi cũng thích Mỹ lắm. Nhiều người ước mơ mau qua Mỹ, nhưng mà trong đầu tôi có sự suy nghĩ khác. Tôi nhớ trong lúc đó tôi bên Phi thì mấy cái người hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi nói chắc là tôi qua Úc hoặc là Canada. Nói tại sao qua Mỹ, ai cũng mơ ước tôi. Tôi cũng thích Mỹ. Tại vì có một cái gì nó ấn tượng trong lòng của tôi. Nhưng mà khi đến Mỹ thì thấy mọi người thi quốc tịch thì mọi người đều hớn hở để thi. Lúc đó thi rất là dễ. Điền đơn để mà thi quốc tịch cũng rất là rẻ nữa. Không biết quý vị lúc đó thập niên 90 có ai nhớ là thi bao nhiêu tiền không? $65. Và nộp trong vòng mấy tuần là họ kêu chúng ta thi. Thi xong, vừa thi xong ra tuyên thệ rồi. Tôi nhớ lý do là tôi không có vô quốc tịch là đến một ngày nọ trường của tôi có cái tour mission trip đi qua England. Và lúc tôi đang học trường Kinh Thánh thì đi trong cái tour của group sinh viên thì rất là hớn hở đi, nhưng mà có cái là tôi chỉ có passport của Mỹ. Và bởi lẽ đó tôi đã ok thôi, vậy vì lý do đó tôi nộp đơn tôi thi. Và lý do mà tôi nhớ tôi học để mà thi quốc tịch thì có một cái câu trong 100 câu hỏi. Không biết quý vị đã thi, quý vị nhớ cái câu lý do nào mà nước Mỹ được hình thành? Quý vị nhớ câu hỏi đó không? Và câu trả lời là bởi những người họ muốn tìm một cái nơi tự do để họ thờ phượng Đức Chúa Trời của họ. Tự do để họ có niềm tin tôn giáo cho riêng họ. Và cái câu trả lời này cũng là một cái câu trả lời cho tất cả mọi người chúng ta khi chúng ta nhớ đến ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn được hình thành có nghĩa là những cái người di dân đầu tiên họ đã được Đức Chúa Trời ban phước cho họ trong cuộc sống, có một nơi họ thờ phượng tự do và họ được làm ăn tự do. Họ không lo nửa đêm bị gõ cửa kiểm tra hộ khẩu. Họ không phải sợ đang làm ăn đùng một cái họ đánh tư bản. Không có cái điều đó. Và cái chúng ta đã ít nhiều kinh nghiệm cái điều này. Cái lễ tạ ơn quan trọng của họ đó là ngồi lại với nhau để họ tạ ơn trời. Thiên Chúa đã dẫn dắt họ từ một đất nước mà bị bắt bớ về niềm tin. Họ đến một nơi họ tự do để họ thờ phượng. Họ được Chúa ban phước về cuộc sống. Họ được Chúa ban phước về sự thịnh vượng. Họ được những người da đỏ đầu tiên giúp đỡ để họ biết trồng trọt, biết chăn bầy, biết săn bắn. Trong đó cái con gà tây mà chúng ta hay ăn. Chúng ta biết là gà tây ở nước Mỹ rất là nhiều. Và bởi cớ đó họ muốn ngồi lại cùng người da đỏ đầu tiên, giống như cái câu chuyện này chúng ta nghe về lịch sử lễ tạ ơn của nước Mỹ, để họ bẻ bánh với nhau. Họ cảm ơn những người da đỏ và họ cũng cùng những người da đỏ cảm ơn ông trời. Thực sự cái chữ cảm ơn mà chúng ta nghe nhiều nhất, tôi không nghĩ là ở Việt Nam chúng ta, mà tôi thấy những ngày đầu tiên tôi mới qua Mỹ thì tôi cũng hay ngạc nhiên. Lý do là mình đi chợ mình trả tiền thì điều tự nhiên, phải không? Mình đã tốn tiền để mà mình đi chợ mà mình cũng phải nói cảm ơn nữa. Rồi cái người nhận tiền, cashier đó, họ cũng cảm ơn lại chúng ta. Và cái từ cảm ơn mà chúng ta nghe nhiều nhất, tôi nghĩ rằng chắc là đất nước mà chúng ta đang sống ở đây mà thôi. Tôi nhớ nhiều chục năm về trước, lần đầu tiên tôi về Việt Nam với vợ của tôi. Tôi muốn giống như những người Việt Nam khác, gọi là bình dân, ăn uống, bận đồ, đơn sơ. Và nhưng mà có một điều chúng ta không giấu được những cái người ở Việt Nam là chúng ta, chúng tôi ở bên Mỹ về là Việt Kiều nhiều chục năm về trước. Lý do là trả tiền taxi xong, cảm ơn anh nghe. Ông quay lại, ủa ngạc nhiên, ủa tại sao anh cảm ơn tôi? Tôi phải cảm ơn anh chứ, không? Ồ, mình mới nhớ lại, ở đây không có chữ cảm ơn khi mà dường như có mà ít lắm phải không quý vị? Khi mà chúng ta đã tốn tiền cho một cái sự phục vụ thì đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà khi mà chúng ta đã trả tiền cho sự phục vụ rồi mình còn cảm ơn nữa, thành ra làm cho họ cũng hơi ngạc nhiên. Và cái chữ cảm ơn đó đã đi vào trong lòng của chúng ta hồi nào chúng ta không biết. Người Việt Nam của chúng ta cũng có nhiều điều để chúng ta cảm ơn trời. Và cái nhiều cái câu châm ngôn, tục ngữ để họ nói lên cái sự cảm ơn. Có một cái câu như thế này. Chúng ta cảm ơn người giúp đỡ mình là chúng ta nhớ ơn họ. Cảm ơn cha mẹ vì cớ công sức của họ. Cảm ơn những người đi trước đã san sẻ giúp đỡ chúng ta khi chúng ta đến xứ sở này. Ít người, hình như trong cuộc đời chúng ta không ai mà không có mang ơn người khác hết, phải không quý vị? Có ai nói là tôi không bao giờ mang ơn người nào hết, tôi không có biết điều gì để tôi mang ơn người nào hết cả. Tôi tin là điều đó chắc là không. Câu châm ngôn tục ngữ người Việt Nam nhớ thế này: ai mà phụ nghĩa quên ơn thì đeo trăm cánh hoa hồng cũng chẳng thơm. Không biết quý vị có nghe câu bài thơ này chưa? Ai mà phụ nghĩa quên ơn, khi mà một người đã làm ơn cho chúng ta mà chúng ta quên ơn mà phụ nghĩa của họ, thì dù cái hoa hồng rất là thơm, đeo trăm bó hoa hồng hay là cái bài hát cái triệu đó hoa hồng á, tôi tin chắc rằng dù cái lòng người đó bên ngoài họ mang rất là nhiều hoa hồng mà lòng họ không biết ơn, thì cái đời sống họ không có cái gì để thơm tho hết cả. Đó là ý nghĩa của cái câu châm ngôn tục ngữ như thế này. Và cuộc sống của chúng ta không ít thì nhiều, tôi tin rằng chúng ta từ nhỏ đến lớn đều mang ơn. Mang ơn bạn bè, mang ơn đấng sinh thành nên mình, mang ơn thầy cô đã dạy nên chúng ta, mang ơn đời vì cớ đời dạy cho chúng ta nhiều bài học cay đắng để cho chúng ta phải thành công, mang ơn về những cái người đã bảo vệ đất nước, giữ gìn cái sự bình an cho chúng ta. Thật là nhiều điều để chúng ta kể ra không hết. Đến nỗi trong Kinh Thánh, ông Phaolô là một người thánh, Phaolô nói như thế này trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 15: tạ ơn Thiên Chúa vì ơn của Ngài đếm không hết được. Tháng 11 là cái tháng để mọi người có thể dành ít thời giờ để chúng ta lắng lòng xuống, chúng ta tạ ơn. Và chúng ta biết nguyên nhân của chúng ta tạ ơn là gì. Và ai là người chúng ta cần tạ ơn? Thi Thiên 103 mà chúng ta vừa nghe người hướng dẫn chương trình đọc, thì lời của Chúa nói như thế này: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va là Thiên Chúa. Bất cứ điều gì trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Và hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chớ quên các ân huệ của Ngài. Chúng ta có thể nói là tôi không có nợ ông trời cái ơn nào hết trơn á, tại sao ông mục sư nói vậy? Không, tôi không nói, lời của Chúa là Kinh Thánh nói. Cái ơn đầu tiên, ân huệ mà Chúa đã làm cho thế giới con người của chúng ta, đó là Chúa nói rằng ấy là Ngài đã
tha
thứ các tội ác của con. Có thể quý vị nói, ô, nhỏ lớn tôi chưa bao giờ làm điều ác. Tôi làm điều thiện không à, tôi giúp đỡ, tôi thương người nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một cái câu như thế này. Ông bà ngày xưa có kinh nghiệm. Một ngày làm lành thì làm không đủ. Mà một ngày làm dữ thì lại có dư. Như vậy dù chúng ta tu thân tích đức, cố sửa mình, tu cũng là sửa, thì chúng ta không thể nào làm cho mình tốt hơn được. Cho nên con người chúng ta là tội lỗi. Sống trong đời, con người đều là phạm tội hết cả. Vì Thiên Chúa nói như vậy. Nhưng mà cảm ơn Chúa cho là Chúa đã tha thứ các tội ác của chúng ta. Không kể tội lớn, tội nhỏ, tội vừa vừa, hay là trọng tội đến mức độ là phải chết. Tất cả mọi tội, Chúa nói là Chúa đã tha thứ các tội ác của chúng ta. Tôi nhớ lại câu chuyện, không biết quý vị đây bao nhiêu người bỏ phiếu vừa rồi. Bao nhiêu người bỏ phiếu phía bên phải, phía bên trái, phía trắng, phía xanh, phía đỏ, tôi không biết. Nhưng mà chúng ta thấy điều như thế này. Hai nhân vật đứng lên để mà ứng cử, thì chỉ trích phê phán, cái bà kia thế này, bà kia quay lại, ông kia thế nọ. Và bới toàn là những cái chuyện cũ hồi xưa, hồi nào, phải không quý vị? Để mà đạp những cái người giống như là đối thủ chúng ta xuống. Moi móc cái chuyện giống như cái ông tổng thống mới được ứng cử lần thứ hai. Ông đó là ăn bánh trả tiền. Rồi vân vân. Tôi mới nghĩ lại trong lòng. Nếu mà mỗi chúng ta mà vạch cái lưng cho người khác xem, tôi nghĩ rằng đời sống chúng ta xấu lắm, tội nhiều lắm, không ai mà không có hết cả. Đừng có nói cái ông kia là ăn bánh trả tiền thế này thế khác mà phạm tội. Quý vị ơi, chúng ta đều phạm tội. Lời của Thiên Chúa nói như thế này, nếu mà các ngươi thấy một cái người phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua, hồi xưa thì họ tôi không biết như thế nào. Khi mà Chúa kể cái câu chuyện ví dụ này cho chúng ta hình dung là người phụ nữ Trung Đông họ khoác cái áo xuống kín từ đầu đến cuối, và thậm chí đầu của họ trùm lại. Vì thấy được cái nét mặt hay thế nào chút xíu thôi. Chứ không phải ngày hôm nay chúng ta thấy là vòng 1, vòng 2, vòng 3 rõ ràng. Và lúc đó Chúa nói, nếu mà các ngươi thấy một người phụ nữ mà đi ngang qua mà động lòng, không phải thương xót, tham muốn đến người đó, là các ngươi đã phạm tội rồi. Thế thì chúng ta không ai có thể nói rằng tôi trong sạch hơn cái ông kia, ông ăn bánh trả tiền, phạm tội. Khi mà vợ ông sanh, ông đẻ, ông đi tìm người khác. Thực sự chúng ta còn tệ hơn ông đó nữa, nếu mà chúng ta coi lại đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó là điều Chúa nói là hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Chúa. Ấy là Chúa đã tha thứ các tội ác của chúng ta. Và thứ hai, hãy cảm ơn Chúa, đừng quên các ân huệ của Chúa, vì Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Làm sao chúng ta nói là Chúa chữa bệnh tật? Tôi có con bác sĩ mà. Đụng cái là cho thuốc liền. Và chúng ta nên nhớ rằng thầy thuốc chỉ giúp đỡ cho chúng ta trong những cái lúc đau ốm mà thôi. Thầy thuốc không ban cho chúng ta sự sống. Và có những cái chứng bệnh kiểu là nan y, thầy thuốc cũng bỏ tay. Quý vị nghe cái gì thầy thuốc bỏ tay chưa? Cho nên thầy thuốc cũng có cái mặt giới hạn của thầy thuốc. Bác sĩ y khoa khôn ngoan đời này cũng có nhiều cái mặt giới hạn của họ. Và lời của Chúa nói là bởi lần roi Chúa chịu, chúng ta được bình an, bởi sự xử phạt chúng ta được lành bệnh. Và Chúa Giêsu đã đến 2000 năm trước đây. Ngài đã cảm thông cho con người, Ngài sanh ra giống như con người, mặc dù Ngài là Thiên Chúa. Và cái giá Ngài trả đó là Ngài chết trên thập tự giá để đổ huyết ra đền tội cho con người. Và khi Chúa sống ở trong trần gian này, Chúa khóc với người khóc. Thấy người đàn bà quá có đứa con duy nhất bị chết, Chúa khóc. Chúa thấy những người bị homeless, Chúa nâng đỡ. Thấy những người bị đói, Chúa cho họ ăn. Có những người bị bệnh, Chúa chữa lành cho họ. Chúa không đi tu, Chúa đến để cứu giúp và cảm thông cho chúng ta. Và đó là lý do chúng ta phải cảm ơn Chúa nữa. Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của chúng ta. Cách đây 2 tháng hơn, má của tôi năm nay 97 tuổi. và bà đau vừa rồi thì không biết như thế nào thì bà bị sưng cái chân. Và Thủy Anh tôi nói có thể là bà bị máu đông lại, và đem bác sĩ thì họ chích cái thuốc loãng máu và bà đỡ hơn. Về một tuần sau bà không ăn uống được, cho nên bị lẽ đó cho nên mấy anh chị em hỏi với nhau cách nào, và người chị má của tôi đang ở bên Cali với người chị đầu của tôi, thì chúng tôi nói thôi bây giờ đưa má vô bệnh viện. Và vừa đưa bệnh viện thì tôi biết đến tuổi thì tuổi về chiều rồi thì mình phải chấp nhận. Tụi chúng tôi bay qua, và ngày tôi vô, ngày hôm sau thì chúng tôi đưa má chúng tôi vô bệnh viện. Vô bệnh viện thử máu thử đồ, tại vì lý do bà không ăn không uống không gì hết cả. Má tôi bị cái chứng quên nữa, cho nên cần cái sự chăm sóc rất là đặc biệt ở gia đình, vì chị của tôi, cháu của tôi, em của tôi chăm sóc. Và khi vô trong emergency, họ rút máu, rút đồ thử hết từ chiều đến tối, nửa đêm họ lên, họ gặp chúng tôi. Họ nói rằng bà bị ung thư của cuống họng, tại lý do cuống họng bà bị sưng lên. Và trong vòng mấy ngày bà bị sưng lên cho nên không thể ăn uống được, và họ sorry. Người thứ nhất lên, người thứ hai lên, người thứ ba lên, người thứ tư, năm. Ngày hôm sau, 5 người bác sĩ đều lên gặp chúng tôi và nói rằng má tôi bị ung thư. Và đây là hospice, đây là những người y tá, đây là những cái chỗ có thể giúp đỡ khi mà má tôi trong một tuần đến 7 ngày nữa, hay là 10 ngày là nhiều lắm, má tôi sẽ đi. Thì chúng ta phải chấp nhận. Và chúng tôi về bàn với nhau, giống như tôi đã từng nói với gia đình, khi tôi bị đau ốm bệnh tật, đừng có cho tôi dây nhợ hết cả. Tôi không muốn điều đó. Tại tôi giống như mình biết rằng cuộc đời tạm thời mà thôi, tạm bợ mà thôi, mà mình chấp nhận cuộc sống. Và mình biết rằng cái ở nơi ở đời đời của chúng ta là thiên đàng chứ không phải trên đất này. Và bởi cái đó không có gì để chúng ta phải bám víu trên đất này hết cả. Và chúng tôi mới nói với nhà thôi được rồi, mình chuẩn bị tâm lý lâu nay, má cũng lớn tuổi rồi. Má đã ở với mình gần hết cuộc đời của má, đã lam lũ biết bao nhiêu điều rồi. Bây giờ chúng ta phải chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi muốn bác sĩ làm một cái test biopsy, là lấy cái chỗ tế bào bị sưng ra và thử. Lý do là gia đình của chúng tôi, bên ngoại, bên nội không ai có cancer hết cả. Cô chú của chúng tôi, bác của tôi đều sống rất là thọ. Không phải vì chúng tôi sợ chết, nhưng mà chúng tôi muốn biết ung thư gì. Và họ đồng ý. Đến ngày hôm sau họ vô, sáng sớm cũng 4-5 người bác sĩ vô. Sorry, không còn thuốc chữa, cho nên dù biopsy chăng nữa thì cũng không chữa được, tại bà không đủ sức để mà trị, để vô thuốc, để mà hóa trị, vân vân và vân vân. Nên nói, wow, tôi biết, nhưng mà tôi muốn má tôi bị cái bệnh gì. Và cuối cùng họ sorry hết, thì chúng tôi nói ok, bây giờ làm một cái điều cuối chúng tôi yêu cầu, đó là tôi muốn một bác sĩ chuyên về mắt mũi họng tới khám má tôi trước khi mà đưa má tôi đi. Họ đồng ý. Trưa hôm đó bác sĩ chuyên về mắt mũi họng tới. Ông tới mở mở miệng, mở mắt rồi đai, mở miệng rồi đường pin, khám khám khám. Ông nói bà không có bị ung thư, bà bị sưng cuống họng vì nhiễm trùng. Và vậy thôi, bà không ăn không uống, vì cớ đó bà không ăn không uống. Quý vị có giờ từng bị đau cuống họng chưa? Nuốt nước miếng xuống nước mắt trào ra. Tôi đã từng bị, lúc mà tôi nhớ, tôi đi Mã Lai trong một cái mission trip ăn uống thiếu rau, và cuối cùng tôi bị nóng người và lỡ cái cuống họng. Nuốt nước miếng xuống đã đau rồi, không ăn không uống gì được hết cả. Thì người già cũng phải đau uống ốm còn hơn chúng ta là người còn khỏe. Và tôi nói, xí, 5 cái người bác sĩ tuyên bố là bà bị cancer, một tuần đến 10 ngày là bà sẽ đi. Quý vị có tin không? Bác sĩ nói mà. Tin chưa? Chớ tin. Tôi không tin. Và cảm ơn Chúa, ngày hôm qua má tôi đến vẫn còn sống. Các cháu tôi ở xa tới thăm. Bà còn mở mắt hỏi, đứa nào đây? Tại bà ấy không có nói. Tối nay bà không nói, bà quên. Và tôi tin rằng khi chúng tôi cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho má tôi, nếu đẹp lòng thì Chúa cho má tôi được yên nghỉ. Bằng không thì Chúa sẽ chữa cho lành. Cảm ơn Chúa đã chữa cho lành. Hội thánh đây nhiều con cái Chúa kinh nghiệm được sự chữa lành đó. Chúng ta không có chủ trương về sự chữa lành để sống đời. Chúng ta thấy có những lúc bàn tay Thiên Chúa sẽ đụng đến chúng ta, và Chúa sẽ chữa lành trong bàn chị em chính mình tôi. Cho nên cái ơn mà chúng ta cũng cảm ơn Chúa nữa. Đừng có nghĩ là bác sĩ chữa lành tôi, mà hãy cảm ơn Chúa vì cớ Chúa đã chữa lành cho chúng ta. Rồi hơn thế nữa, Ngài đã cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi chốn hư nát. Hay là cứu chuộc mạng sống của tôi, ông bà chị em ra khỏi chốn hư nát. Hãy nhìn lại, đếm lại trong cuộc đời năm tháng của chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta thấy mình đã gần chết, hay là gần đến số chết, gần đụng đến cái cửa chết. Tôi thấy nhiều lần lắm. Riêng bản thân tôi thấy nhiều lần lắm. Và cảm ơn Chúa, Chúa thấy tôi còn sống ngày nào để ích lợi công việc Chúa thì Chúa vẫn cho tôi sống. Hay là ông bà anh chị em còn ích lợi cho nhiều người, còn là nguồn khích lệ cho người khác, Chúa sẽ cho chúng ta còn sống và cứu chúng ta khỏi chúng hư nát. Nhưng mà tôi hy vọng rằng cuộc đời chúng ta sẽ trở về cát bụi. Cuộc đời về sau của chúng ta là cái chỗ mà chúng ta đang trông mong tới. Cái thân thể chúng ta sẽ hư nát. Quý vị có tin không? Hôm nay người ta cái đấy có nhiều cái thuốc cải lão hoàn đồng, nhiều cái thuốc sức vô trẻ mãi không già. Uống những cái Nurkin hay là những cái đông trùng hạ thảo, quý vị sẽ sống mãi không già? Không. Thân thể chúng ta sẽ hư nát. Tất cả sẽ hư nát. Tôi nhớ một ngày nào cách đây gần 30 năm về trước, khi tôi bắt đầu làm mục sư đầu tiên cho hội thánh ở đây, ở tại thành phố Boulder lúc bây giờ. Tóc tôi còn rất là nhiều, đen hơn, da còn căng ra, chạy nhảy, khỏe khoắn lắm. Mấy hôm qua trước khi mà bắt đầu Thanksgiving thì chúng tôi làm hệ thống cửa lại phía trước. Chúng tôi bưng lên những cái tấm cửa sổ. Tối hôm đó tôi không dám than, tại đau lưng quá, đau quá. Lý do than là vợ sẽ cấm không cho làm việc nữa. Tại nói anh không được làm nặng, tại vì tôi đã bị một lần té nứt xương sườn rồi. Và bác sĩ nói đừng làm nặng. Làm sẽ bị tái lại, nhưng mà đôi lúc vì công việc mà mình quên mất cái đau. Thì Chúa chỉ dành cho con, trong thời đau quá, không ngủ được cái đêm đó, không ngủ được. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa cho lành. Và tôi thấy là cuộc đời chúng ta sẽ trở lại cái chỗ hư nát mà thôi. Mà cái chỗ không hư nát, đó là linh hồn còn lại của chúng ta. Linh hồn là bất diệt, là vĩnh cửu. Cái linh hồn của chúng ta sẽ ở chỗ nào? Có bị hư nát hay không? Cái điều đó là điều quan trọng. Cảm ơn Chúa, Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi những chỗ hư nát này. Và điều kế tiếp nữa, Ngài lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đổi cho chúng ta, mão triều thiên đổi cho chúng ta. Con người của chúng ta đôi lúc nghĩ ông trời là giống như cái ông thần. Chúng ta làm lành thì ông thần đó sẽ thưởng cho chúng ta. Chúng ta làm dữ, ông thần đó sẽ giáng họa cho chúng ta. Thực sự cái chữ God, Đức Chúa Trời không phải là ông thần như vậy. God có nghĩa là love, yêu thương. Không có một giáo chủ nào trên thế giới xưng giáo chủ đó là yêu thương, trừ Thiên Chúa. Thiên Chúa là yêu thương, và Thiên Chúa là nguồn của sự yêu thương. Cho nên vì cớ Chúa yêu thương, cho nên Ngài có sự nhân từ, Ngài có sự thương xót cho chúng ta. Ngài không bao giờ thấy chúng ta phạm tội rồi Ngài phạt liền tức thì, nổi giận lên với chúng ta tức thì. Tại vì Ngài biết chúng ta là những con cái loài người sẽ hư không. Cho nên Chúa có sự thương xót, Chúa có sự nhân từ. Và không những thế nữa, câu số 5 nói rằng Ngài cho miệng con được thỏa các vật ngon. Thỏa lòng ăn. Tâm tình của người Việt của chúng ta không biết có ăn uống có nhiều bằng những cái người ngoại quốc khác không, hay là những người ngoại quốc có thể là có tâm tình ăn uống ít hơn chúng ta. Tại vì khi chúng ta ăn á, thì chúng ta muốn ăn ngon. Và ăn gì nữa quý vị? Nhiều. Ăn mà không còn cựa nữa. Ăn đến nỗi là vỡ bụng, ơ no quá. Và chính cái đó làm hại cho chúng ta nữa. Chúa cho chúng ta được thỏa lòng ăn các vật ngon. Đôi khi chúng ta làm ra tiền rất là nhiều, mà sức khỏe chúng ta không có. Quý vị có ăn ngon không quý vị? Không ăn được. Phải chi nếu là tôi được khỏe chút xíu thì tôi thưởng thức từng món ngon. Và tôi hay khuyên hội thánh, nếu mà còn ăn được, quý vị đừng có ăn nhiều. Ăn một cái nào ra cái nấy, món ngon nào ra cái món ngon đấy. Hãy hưởng những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta ở trên đất này. Tại vì lời của Chúa nói rằng không có gì tốt hơn cho là người ở trên đất này. Không gì tốt hơn. Đó là gì? Ăn, uống và hưởng những cái công khó của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta cứ làm ra mà chúng ta không ăn được thì chúng ta vô phước lắm. Cảm ơn Chúa, Ngài nói là Ngài cho chúng ta được thỏa các vật ngon. Cho nên đôi lúc mà đời sống chúng ta chưa kinh nghiệm được kinh nghiệm ăn những miếng ăn ngon á, thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, tha thứ cho chúng ta những tội lỗi để chúng ta có thể thưởng thức từng món. Những món sushi chúng ta ưa thích, những món bánh xèo giòn rụm hay là bánh bèo Huế mà tôi thường đi qua Cali là lúc đó tôi hay ăn, thưởng thức. Và nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì những cái món ngon đó cũng không có cái gì là hấp dẫn với chúng ta hết cả. Cho nên người ta nói như thế này, ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được lại tốn tiền mà lại thêm lo nữa. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều này. Chúa ơi, cho con có sức khỏe. Chúa ơi, cho con ra khỏi những chốn hư nát. Chúa ơi, cho con kinh nghiệm được sự thương xót và tình yêu của Ngài. Chúa ơi, cho con được thỏa lòng về vật ngon. Mà không những đợi vật ngon ở trong thế giới này không thôi, mà chúng ta hãy nếm lại vật ngon mà Đức Chúa Trời sẵn sàng cho chúng ta trên thiên quốc. Và tuổi đang thì của các con sẽ trở lại như chim phụng hoàng. Tuổi của chúng ta theo thời gian trôi đi. Hồi nãy tôi tả một ngày nọ, tôi còn là một mục sư rất là trẻ. Bây giờ quý vị thấy tóc bắt đầu rơi xuống. Nó cái màu đen nó đổi thành muối nhiều hơn tiêu. Da bắt đầu nó hết căng ra. Làm một chút là ẹo xương sườn đi cà nhõng, nghiêng qua nghiêng lại. Cái mấy người, mục sư đi kiểu gì vậy? Đau quá. Quý vị đã từng bị đau lưng chưa? Đi như thế này. Không có giống như một cái ngày nào còn trẻ trung. Vừa đi vừa chạy. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm điều này. Bởi lời hứa của Chúa nói là Chúa làm điều đó cho chúng ta. Và hai điều cuối cùng để chúng ta tạ ơn Chúa. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Cảm ơn Chúa của tình yêu. Cảm ơn Chúa vì Chúa là nguồn của tình yêu, cho nên Ngài có lòng thương xót. Đôi lúc chúng ta lỗi lầm, Chúa không bắt tội chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta có những cách sống không đẹp lòng Chúa, không đẹp lòng những người xung quanh, nhưng mà Chúa vẫn làm ơn cho chúng ta. Đôi lúc chúng ta ở trong cái điều mà chúng ta đáng bị hư mất, đáng được xử phạt đời đời, thì Chúa lại lấy sự nhân từ và sự thương xót của Chúa ban cho chúng ta. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì sự nhân từ của Ngài càng lớn hơn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem xa sự vi phạm của chúng tôi khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Đó là những lý do tại sao chúng ta cần phải tạ ơn. Chúng ta có mục đích để chúng ta tạ ơn, và chúng ta biết lý do để chúng ta tạ ơn. Và trên hết mọi điều mà chúng ta có thể chấm dứt ở đây, lời của Thiên Chúa nói như thế này: mùa tạ ơn đến thì là dịp tiện để chúng ta nói đến những cái điều mà chúng ta đã ghi trong lòng về ơn của Chúa cho đời sống của mình. Và một nhà bình luận qua trên website nói như thế này: lòng vô ơn chính là cái vùng đất màu mỡ cho mọi điều ác. Cho nên những đất nước vô thần thì chúng ta sẽ thấy họ đem cha mẹ ruột của họ ra đem xử, đem đấu tố hết. Người thân yêu của họ, họ cũng tha. Người gần gũi của họ, họ cũng không bỏ. Chúng ta nhớ đến ông Kim Jong-un phải không? Nghe nói đến khi mà ông mới lên làm nhậm chức, cái người chú ruột của ông và người dượng của ông, ông đem ra ông xử tốt hết. Và vì ông biết rằng nếu mà những người đó còn, có thể là ông bị mất cái địa vị là chủ tịch, là người tối cao của miền Bắc của riêng. Những người không có lòng biết ơn hay là lòng vô ơn chính là vùng đất màu mỡ cho mọi điều ác. Cho nên nhờ anh Chúa, chúng ta hãy tra xét lại lòng mình, coi lại có cái tiềm ẩn đời sống của chúng ta, trong đời sống chúng ta cái sự vô ơn nào không. Và cuối cùng, thì nói về lòng biết ơn thì lời của Chúa trong Philip đoạn 4 câu 6 câu 7 nên như thế này: đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời, và sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Chúa Giêsu Christ. Làm cách nào để chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời? Làm thế nào để chúng ta bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng ta trong cuộc sống mà Thiên Chúa đặt cho chúng ta ở trên đời này? Làm thế nào để chúng ta biết nguồn ơn để chúng ta tạ ơn? Trừ khi nào chúng ta quay lại với Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, hay là cội nguồn của bình an, và cội nguồn của những cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Và nếu chúng ta muốn: thưa Chúa, con nhận Chúa làm cuộc đời của chủ cuộc đời con, Chúa tha thứ tội lỗi con, con biết rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài đã chết trên thập tự giá, xuống âm phủ, và cũng khiến Chúa từ âm phủ từ cái chết sống lại, Ngài thăng thiên, và Ngài đang chờ đợi mỗi con dân của Chúa quay lại với Ngài. Đó là chúng ta quay lại với cội nguồn của cái lòng biết ơn của chúng ta. Tôi ước ao rằng những người bạn của chúng tôi có cơ hội chưa bao giờ được đến đình nhà thờ, chưa bao giờ có Chúa làm chủ đời sống của mình, chưa bao giờ kinh nghiệm được đấng nào, đấng mà chúng ta thật sự mang ơn. Thì sau thời giờ này tôi mời quý vị hãy đến với Thiên Chúa. Đó là cội nguồn của sự mà chúng ta cần tạ ơn.
Khi sẽ muôn hồn do tay chân Chúa sáng tạo chúng, cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Ngài sống.